chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề sảy thai. Trước khi bắt đầu nội dung chính của bài học, mời các anh chị cùng tìm hiểu 5 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, thai phụ 22 tuổi, para00000, đang mang thai 8 tuần, đến khám vì đau trần hạ vị từ tối hôm qua, nhưng không có ra máu. Tại thời điểm tiếp nhận, sinh hiệu bình thường, còn đau bụng lâm râm, không ra huyết. Kết quả siêu âm ghi nhận túi thai bóc tách 5%. Tình huống lâm sàng thứ hai như sau. Thai phụ 31 tuổi, para00001, một lần sanh thường cách nay 5 năm. Con 3kg, hiện trễ kinh 4 tuần, hôm nay đến khám thai lần đầu và kèm trằn nhẹ bụng dưới. Tại thời điểm tiếp nhận, sinh hiệu bình thường, còn trằn bụng dưới, đặt mỏ vịt ghi nhận huyết dợt, lượng ít. Kết quả siêu âm, bóc tách túi thai 20%. Tình huống lâm sàng thứ 3, thai phụ 25 tuổi, para00010, một lần sảy thai 6 tuần, hiện tại mang thai 7 tuần 3 ngày, đến khám tại phòng cấp cứu vì đau bụng từng cơn và ra huyết âm đạo. Qua hỏi bệnh sử, ghi nhận 2 ngày trước, ra máu nâu lượng ít, sau đó từ tối hôm qua, ra máu đỏ lượng nhiều. Tại thời điểm tiếp nhận ở phòng cấp cứu, ghi nhận sinh hiệu bình thường, còn đau bụng từng cơn, đặt mỏ vịt, âm đạo có huyết sậm 2 cộng, cổ tử cung hé mở và có mô thập thò cổ tử cung. Tình huống lâm sàng thứ tư, thai phụ 37 tuổi, para00012, tiền căn 2 lần sanh thường lúc 35 tuần, cân nặng 2,5 kg, và một lần sanh thường lúc 32 tuần, cân nặng 1,9 kg, cách nay 6 và 3 năm. Hiện tại mang thai lần thứ 3 được 15 tuần, đến phòng cấp cứu khám vì đau bụng, kèm ra huyết âm đạo đỏ dợt lượng ít. Tại phòng tiếp nhận của khoa cấp cứu ghi nhận sinh hiệu huyết áp 130/80mm thủy ngân, bề cao tử cung 12cm, tim thai 159 lần một phút. Đặt mỏ vịt, quan sát thấy huyết trắng 1 cộng, không có huyết, cổ tử cung láng và đóng. Tình huống lâm sàng thứ 5, thai phụ 38 tuổi, para00010, một lần thai lưu 8 tuần, hiện tại đang mang song thai 17 tuần bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Chỉ đến phòng cấp cứu khám vì đau bụng dưới từng cơn và cảm giác lo lắng. Qua khai thác ghi nhận, chị đã uống thuốc giảm co thắt cách nay 4 tiếng nhưng không có cải thiện tình trạng đau bụng. Tại phòng cấp cứu, ghi nhận sinh hiệu bình thường, bề cao tử cung 15cm, tim thai thứ nhất 154 lần một phút và tim thai thứ hai 149 lần một phút. Đặt mỏ dịch, quan sát thấy âm đạo sạch, cổ tử cung lộ tuyến 1cm nhưng đóng. Siêu âm tại giường ở phòng cấp cứu ghi nhận kênh cổ tử cung 30mm. Câu hỏi chung cho 5 tình huống như sau. 1. Tiếp cận 5 trường hợp này có giống nhau không? Tại sao? Và thứ tự tiếp cận như thế nào? 2. Tư vấn gì cho từng trường hợp để thai phụ yên tâm? Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 3 mục tiêu sau đây. 1. Phân biệt được một trường hợp dọa sảy thai và sảy thai. 2. Xử trí một trường hợp có thai kèm ra huyết âm đạo. 3. Thực hiện tư vấn một trường hợp có thai kèm ra huyết âm đạo. Chúng ta cùng tìm hiểu qua về định nghĩa của sảy thai. Sảy thai là hiện tượng kết thúc thai nghén, biểu hiện bằng sự tống xuất các thành phần của phôi hoặc thai trước khi thai có thể sống được. Với khái niệm này, sảy thai được định nghĩa là trường hợp phôi thai hoặc thai bị tống ra khỏi buồng tử cung trước 22 tuần hay với cân nặng của thai nhi là dưới 500 gram. Sảy thai tự nhiên sẽ gồm có hai giai đoạn. Đầu tiên sẽ là dấu hiệu dọa sảy thai và sau đó là sảy thai. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì sảy thai được chia làm hai giai đoạn. Sảy thai sớm khi hiện tượng tống xuất thai xảy ra trước 12 tuần và sảy thai muộn xảy ra khi tuổi thai trong giai đoạn từ 12 đến trước 22 tuần. Phân loại sảy thai gồm có sảy thai tự nhiên và sảy thai liên tiếp. Sảy thai liên tiếp thì theo Hiệp hội ASRM của Hoa Kỳ là sảy thai từ 2 lần trở lên, trong khi theo Hiệp hội Hoàng gia Anh, sảy thai liên tiếp là khi có từ 3 lần sảy thai trở lên. Các hình thái của dọa sảy thai và sảy thai gồm có dọa sảy thai, đó là có khả năng sẽ dưỡng được thai tiếp. Cũng có thể có một số trường hợp không thể tiếp tục dưỡng thai. Sảy thai khó tránh, chỉ tình trạng khả năng lớn là không thể tiếp tục thai kỳ. Và các biểu hiện lâm sàng cho thấy tình trạng sảy thai đang diễn ra. Ví dụ như đau bụng tăng lên, ra máu nhiều hơn. Sảy thai không trọn có nghĩa là đã sảy thai, tuy nhiên một số sản phẩm của thai có thể còn sót lại trong buồng tử cung, ví dụ như bánh nhau. Sảy thai trọn đó là khi các sản phẩm của thai được tống xuất ra hết khỏi buồng tử cung, ví dụ như là túi thai và bánh nhau. Và sảy thai nhiễm trùng. Các nội dung chi tiết hơn về các hình thái sảy thai sẽ được trình bày ở các slide sau. Tiếp theo, chúng ta có một hình ảnh minh họa về các trường hợp. Hình đầu tiên phía trên bên trái đó là trường hợp dọa sảy thai. Với hình ảnh này chúng ta nhìn thấy có sự bong tróc của bánh nhau ra khỏi thành tử cung và có hiện tượng chảy máu. Hình thứ hai phía trên bên phải mô tả tình huống sảy thai khó tránh. Trường hợp này, một phần bánh nhau đã bong khỏi buồng tử cung, túi thai dần di chuyển đến lỗ trong cổ tử cung kèm với phôi thai và máu bắt đầu chảy ra ngoài âm đạo. Hình thứ ba là hình phía dưới bên trái. Đây là trường hợp sảy thai không trọn khi trong buồng tử cung còn sót nhau. Và hình thứ tư phía dưới bên phải, đây là một trường hợp thai chết lưu khi thai đã lớn. Nói về các nguyên nhân của dọa sảy thai và sảy thai, chúng ta có 3 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm thứ nhất là các nguyên nhân từ mẹ. Nhóm thứ hai đó là các nguyên nhân từ thai. Và nhóm nguyên nhân thứ ba là các nguyên nhân do phần phụ của thai. Về phía mẹ, chúng ta có thể gặp các nguyên nhân sau đây: sang chấn, nhiễm độc. Nhiễm độc thai nghén đó là bệnh cảnh tiền sản giật, tình trạng nhiễm khuẩn trong thời gian mang thai như nhiễm rubella, sốt rét, giang mai,
hoặc mẹ có bệnh mãn tính từ trước như bệnh tim, tăng huyết áp, rối loạn nội tiết như đái tháo đường, bệnh tuyến giáp, bất thường cổ tử cung, ví dụ như cổ tử cung kém phát triển và cổ tử cung lỏng lẻo, ví dụ như là hở cổ tử cung hoặc kênh cổ tử cung ngắn, tiền căn sản phụ có khoét chóp trong điều trị cổ loạn sản hoặc nghịch sản cổ tử cung. Vấn đề về buồng trứng như u nang buồng trứng, thiểu năng hoàn thể. Về nguyên nhân cho thai, rối loạn nhiễm sắc thể rất hay gặp, chiếm trên 50% các trường hợp. Rối loạn nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố, nghĩa là tinh trùng, hoặc mẹ, có nghĩa là trứng. Nếu bất thường nhiễm sắc thể càng nặng, thì hiện tượng sảy thai xảy ra càng sớm. Do người mẹ sử dụng một số thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai, ví dụ một số loại kháng sinh hoặc thuốc điều trị ung thư. Bất đồng nhóm máu của mẹ và thai, nghĩa là người mẹ có nhóm máu rhesus âm và chồng của sản phụ có nhóm máu rhesus dương. Nếu như bào thai có nhóm máu rhesus dương thì sẽ có hiện tượng sảy thai, thai chết lưu, đặc biệt là kể từ lần mang thai thứ hai trở đi. Về nhóm nguyên nhân do phần phụ của thai gồm có bánh nhau kém phát triển hay phát triển chậm, có tình trạng nhiễm trùng, dây rốn bất thường, ví dụ như bình thường dây rốn có hai động mạch và một tĩnh mạch, nhưng một số trường hợp dây rốn chỉ có một động mạch và một tĩnh mạch. Nước ối bất thường có thể là đa ối, có nghĩa là ối rất nhiều, hoặc là thiểu ối, hay vô ối, có nghĩa là không còn nước ối nữa, và một số nguyên nhân khác. Đây là hình ảnh minh họa hình dạng tử cung bình thường và các dạng bất thường tử cung. Hình A, tử cung bình thường. Hình B, tử cung chỉ có một sừng. Hình C, tử cung hình tim, hoặc còn gọi là tử cung hình vòng cung. Hình D, tử cung có vách ngăn, với vách ngăn trải dài suốt từ thân đến cổ tử cung. Hình E, tử cung có hai sừng và một cổ tử cung. Và hình F là tử cung có hai sừng và hai cổ tử cung riêng biệt. Trong trường hợp hình D, hình E, hình F, một số trường hợp thai có thể làm tổ ở một bên trái hoặc một bên phải. Do đó, một phần bên trái hoặc bên phải của tử cung sẽ lớn lên cùng với sự phát triển của túi thai, còn bên còn lại sẽ có kích thước bình thường. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, thai có thể chậm tăng trưởng hoặc sảy thai, hoặc có thể gặp các tình huống khác. Về hoàn cảnh xuất hiện, người bệnh có dấu hiệu trễ kinh, có tình trạng ra huyết âm đạo. Ra huyết âm đạo xuất hiện tự nhiên hoặc sau sang chấn. Máu chảy ra ngoài là máu đỏ tươi hoặc máu thẫm. Có thể ra nhiều hoặc ra ít, hoặc kéo dài rỉ rả. Dấu hiệu đau bụng. Người bệnh có dấu hiệu đau âm ỉ hoặc đau từng cơn, đau toàn bộ vùng hạ vị hay đau khu trú. Khám toàn trạng nhận thấy có thể có tình trạng thiếu máu nếu chảy máu kéo dài, hoặc trên nền bệnh nhân có thiếu máu từ trước. dấu hiệu choáng xuất hiện khi có mất máu cấp và có thể gây rối loạn huyết động. Khám âm đạo bằng cách đặt mỏ vịt để đánh giá tổn thương tại chỗ cổ tử cung, ví dụ như polyp hay cổ tử cung có những sạn thương tiền ung hoặc ung thư gây chảy máu. Xác định máu chảy ra từ đâu, từ lỗ trong cổ tử cung hay trên bề mặt tử cung. Đánh giá tình trạng xóa mở cổ tử cung. Xác định kích thước tử cung bằng cách một tay khám âm đạo, một tay để trên thành bụng để đánh giá xem tử cung có tương xứng với tuổi thai hay không. Đánh giá mật độ cơ tử cung và tính di động của tử cung. Cần xác định tính chất của các phần phụ xung quanh, như hai phần phụ là hai buồng trứng hai bên và đặc biệt là túi cùng sau. Trong trường hợp tụ dịch hoặc tụ máu thì túi cùng sau có thể căng và chạm đau. Đây là hình ảnh minh họa cho các trường hợp ra huyết âm đạo ở người có thai hoặc không có thai. Ví dụ, người có thai kèm ung thư cổ tử cung hoặc polyp cổ tử cung đang chảy máu. Polyp cổ tử cung có thể xuất phát từ kênh cổ tử cung lỗ ngoài hoặc từ lỗ trong cổ tử cung và đang chảy máu ra âm đạo. Tình trạng viêm loét cổ tử cung hoặc viêm lộ tuyến có thể chảy máu rỉ rả và một số vị trí của nhân sơ tử cung cũng có thể gây ra huyết.
Như vậy, trước một tình huống bệnh nhân đến khám vì có thai và ra huyết âm đạo, nếu tình trạng của thai phụ cho phép, có nghĩa là tình trạng ra huyết không ảnh hưởng đến huyết, không ảnh hưởng đến huyết động, thì chúng ta sẽ tiếp cận theo hướng hỏi bệnh sử. Khám lâm sàng, chúng ta cần đặt mỏ vịt để quan sát máu chảy từ đâu, giúp phân biệt được các nguyên nhân chảy máu không do thai, ví dụ như polyp cổ tử cung hoặc là viêm loét cổ tử cung hoặc ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, trong trường hợp chúng ta bệnh nhân khai có thai nhưng chưa rõ thai trên lâm sàng, chúng ta cần làm thêm một số xét nghiệm, ví dụ như thử lại que ở phòng khám hoặc thử beta HCG để lại trừ thai ngoài tử cung. Siêu âm, nếu trước đó thai phụ chưa siêu âm và cần đánh giá lại tình trạng thai hiện tại thì siêu âm sẽ giúp xác định vị trí thai, thai trong hoặc thai ngoài tử cung. Tính chất thai là thai sống, thai chết, có mấy thai, tuổi thai là bao nhiêu tuần. Các vấn đề kết hợp gây đau bụng như là u xơ tử cung hoặc u nang buồng trứng có xoắn hay không. Trong trường hợp ra máu nhiều hoặc là thai phụ có vẻ ngoài xanh xao, cần làm thêm công thức máu.
Minh họa cho một trường hợp mang thai trong lòng tử cung ở tuần thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Ở tuần thai thứ tư, đó là một túi trống, không có yôn sắc hay không có phôi thai. Ở tuần thứ năm, bắt đầu xuất hiện yôn sắc, có nghĩa là túi noãn hoàng, biểu hiện bằng mũi tên màu cam. Và lúc này đã có phôi nhỏ. Sang tuần thai thứ 6, chúng ta thấy túi noãn hoàng to hơn và kích thước phôi bắt đầu lớn hơn, đó là mũi tên màu vàng. Trường hợp dọa sảy thai. Lâm sàng, khi chúng ta hỏi bệnh, chúng ta cần xác định tuổi thai dưới 22 tuần, có tình trạng ra máu âm đạo với máu lượng ít, màu đỏ hoặc có thể là bầm đen, ra máu rỉ rả, trong nhiều ngày hoặc ra máu mới xuất hiện, kèm theo dấu hiệu đau bụng hoặc đau lưng. Khi đặt mỏ vịt để quan sát, chúng ta thấy rằng không có hiện tượng xóa mỡ cổ tử cung và tử cung to tương xứng với tuổi thai.
Cận lâm sàng, khi tiếp nhận một trường hợp dọa sảy thai, siêu âm để đánh giá tình trạng thai trong buồng tử cung có hoặc không có tình trạng bóc tách hoặc tụ máu sau bánh nhau. Nếu bóc tách lớn hơn 50% thì tiên lượng xấu. Về việc bóc tách, tôi xin được giải thích thêm ở slide bàn luận các tình huống lâm sàng đã nêu bên dưới. Cần thực hiện đo chiều dài kênh cổ tử cung khi thai từ 14 tuần để loại trừ trường hợp sảy thai to và có biện pháp can thiệp phù hợp cho thai phụ. Ngoài ra, chúng ta cần làm thêm một số xét nghiệm thường quy, ví dụ như công thức máu, nhóm máu ABO reduce, đông máu, đường huyết để có thể phục vụ can thiệp, ví dụ như là khâu eo cổ tử cung. Xét nghiệm thường quy khác đó là tổng phân tích nước tiểu.
Đây là hình ảnh minh họa cho bóc tách túi thai trên siêu âm. Chúng ta thấy hình ảnh bên trái có túi thai trong lòng tử cung kích thước 15 x 13mm nhưng không có giôn sắc hay phôi thai ở bên trong. Với hình bên phải, chúng ta thấy phôi thai đã lớn và có tình trạng bóc tách túi thai ở cực dưới, vị trí bóc tách theo hướng mũi tên.
Điều trị một trường hợp dọa sảy thai chủ yếu sẽ là điều trị triệu chứng sau khi loại trừ các trường hợp dọa sảy do nhiễm trùng. Bình thường, hoàng thể sẽ đảm nhận chức năng tiết ra progesterone, được xem là một hormone an thai, cho đến khi bánh nhau đảm nhận được chức năng chính nuôi thai, tức là khoảng 12 tuần. Do đó, việc điều trị progesterone bổ sung cho những trường hợp không có nghi ngờ suy hoàng thể sớm cũng là điều cần thiết, vì progesterone ngoài nhiệm vụ là hormone chính của thai kỳ, nó còn giúp cho tình trạng giảm cơn gò tử cung. Các chế phẩm progesterone có thể được dùng là đường tiêm bắp. Nếu chúng ta sử dụng liều thấp khoảng 50mg thì chúng ta có thể tiêm cách ngày. Trong trường hợp sử dụng liều cao progesterone 250mg, chúng ta có thể tiêm mỗi tuần một lần. Sử dụng đường uống thường là duphaston 10mg một viên nhân 2 lần một ngày uống, có thể kéo dài đến 12 tuần. Ngoài ra còn có chế phẩm đặt hậu môn hoặc đặt âm đạo. Chế phẩm đặt hậu môn hoặc đặt âm đạo thì tùy theo hàm lượng, chúng ta có thể đặt mỗi ngày một lần hoặc mỗi ngày 3 lần. Ngoài ra còn có gel bơm. Sử dụng thuốc chống co thắt. Nếu như thai phụ có tình trạng đau bụng hoặc trằn bụng, trong trường hợp không có đau bụng hoặc trằn bụng, người ta vẫn có thể sử dụng như là một liệu pháp an tâm. Trong trường hợp thai lớn và có dấu hiệu dọa sảy thai, chúng ta cần siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung và có thể thực hiện khâu eo tử cung dự phòng, hoặc là đặt vòng nâng cổ tử cung để dự phòng dọa sanh non ở những tuần tiếp theo. Giới thiệu với các anh chị về kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung. Kỹ thuật khâu vòng cổ tử cung với mục đích dự phòng dọa sảy thai lớn, dọa sanh non. Thời điểm thực hiện phù hợp nhất là từ khi thai 14 tuần đến trước 20 tuần. Trong trường hợp thực hiện khâu vòng muộn hơn 20 tuần, có thể có nhiều tai biến xảy ra, ví dụ như vỡ màng ối và do đó không thể dưỡng thai thêm. Các anh chị nhìn hình thứ hai vừa mới chiếu lên thì các anh chị thấy ở hình thứ hai với mũi tên màu xanh là đã có hình thành đầu ối. Một số trường hợp hình thành đầu ối mà lớn quá hoặc là do kỹ thuật mình khâu có thể vỡ màng ối và dẫn đến không thể dưỡng thai thêm được. Do đó, trước khi thực hiện kỹ thuật cần tư vấn cho sản phụ nếu trường hợp thai quá 20 tuần. Kỹ thuật khâu cổ tử cung cần cho sản phụ nhập viện làm các xét nghiệm thường quy, sử dụng kháng sinh, gây tê, gây mê khi thực hiện thủ thuật và tùy theo sản phụ mà có thể đau ít hay đau nhiều do ngưỡng đau của mỗi người khác nhau. Đây là một số loại vòng nâng cổ tử cung hay còn gọi là pessary. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dùng vòng nâng cổ tử cung pessary thay cho khâu eo cổ tử cung. Với những thai phụ xác định được tình trạng dọa sảy thai, cần dặn dò những nội dung sau đây. Chế độ dinh dưỡng giúp tránh táo bón, vận động thì tùy theo mức độ đau bụng và ra huyết, có thể cho bệnh nhân làm việc nhẹ nhàng hoặc là nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, không mang vác nặng, không leo cầu thang. Hướng dẫn các dấu hiệu cần khám lại ngay, ví dụ như ra máu nhiều hơn, đau bụng nhiều hơn dù đã điều trị theo phác đồ. Có thể nhập viện dưỡng thai nếu tình trạng bóc tách túi thai từ 20% trở lên. Tư vấn nguy cơ sảy thai dù đã điều trị đúng phác đồ.
Theo dõi một trường hợp dọa sảy thai, cần lưu ý tình trạng ra máu âm đạo, có thể hướng dẫn sản phụ đặt băng vệ sinh vô trùng để theo dõi. Tình trạng đau bụng cần siêu âm kiểm tra mỗi 3 ngày hay khi có ra máu nhiều hơn để đánh giá tình trạng bóc tách của túi thai. Trong trường hợp sảy thai khó tránh, về lâm sàng, xác định được tình trạng có thai, nhưng ra máu âm đạo nhiều và kéo dài, kèm theo với đau bụng từng cơn và cường độ đau ngày càng tăng. Khi đặt mỏ dịch để quan sát, chúng ta thấy đoạn dưới tử cung phình to do bọc thai đã tách ra khỏi thành tử cung và bị tống xuống dưới cổ tử cung. Cổ tử cung bắt đầu xóa mỡ và thấy khối thai lấp ló, có thể kèm ra nước ối khi màng ối đã vỡ. Xét nghiệm cận lâm sàng gồm có siêu âm để đánh giá tình trạng bóc tách của túi thai. Thường trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy bóc tách túi thai hầu như hoàn toàn và túi thai đang di chuyển dần về phía cổ tử cung. Xét nghiệm công thức máu, nhóm máu ABO, RGID, tình trạng đông máu và đường huyết cho bệnh nhân.
Điều trị một trường hợp sảy thai khó tránh, cần tư vấn cho thai phụ về tình trạng thai. Nếu thai phụ vẫn muốn dưỡng thai thêm, chúng ta có thể giải thích và cho thai phụ sử dụng thuốc dưỡng thai. Tuy nhiên, cần nói rõ tỷ lệ thành công và tỷ lệ thất bại. Hướng dẫn thai phụ theo dõi sảy thai tự nhiên. Trong trường hợp thai phụ không muốn dưỡng thai nữa, mà không thể sảy thai tự nhiên thì có thể can thiệp. Cách can thiệp gần giống như phác đồ bỏ thai sống dưới 7 tuần. Bao gồm việc uống một viên mifepristone 200mg với mục đích làm ngưng tim thai. Sau 36 đến 48 giờ, uống 2 viên misoprostol 200mg hoặc ngậm áp má giúp làm co thắt tử cung và tống xuất thai. Nếu chưa ra thai, có thể uống mỗi 4 giờ cho đến khi ra thai.
Trường hợp sảy thai trọn, về lâm sàng, thường xảy ra ở tuổi thai khoảng 6 tuần. Sảy thai hoàn toàn, cổ tử cung có thể đóng, có thể không ra máu hoặc ra máu âm đạo lượng ít. Sảy thai trọn có nghĩa là các sản phẩm của thai không lưu lại trong lòng tử cung. Về cận lâm sàng, siêu âm đánh giá lòng tử cung, chúng ta có thể nhận thấy không còn túi thai. Trong lòng tử cung có thể ứ một ít máu, và lượng máu này sẽ chảy rỉ rả như máu kinh, nhưng có thể dài ngày hơn. Xét nghiệm công thức máu, nhóm máu ABO reduced, đông máu và đường huyết cho thai phụ. Đây là hình ảnh minh họa cho một trường hợp sảy thai trọn trên siêu âm. Chúng ta nhận thấy phần màu đen giới hạn ở 4 mũi tên, đó là máu ứ trong lòng tử cung sau khi túi thai đã sảy ra ngoài. Điều trị cho một trường hợp sảy thai trọn, cần theo dõi tình trạng ra huyết trong 4 đến 6 giờ, đặc biệt là 2 giờ đầu sau khi tống xuất túi thai. Nếu ngừng ra huyết, có thể cho người bệnh xuất viện. Nếu còn ra huyết, có thể hút lòng tử cung để cầm máu. Trong trường hợp người bệnh theo dõi sảy thai tự nhiên tại nhà, cần hướng dẫn thai phụ quay lại bệnh viện ngay nếu ra máu nhiều. Ra máu nhiều nghĩa là trong 2 giờ đầu sau khi tống xuất túi thai, thai phụ phải thay băng vệ sinh 4 lần, nghĩa là cứ mỗi 30 phút phải thay một băng vệ sinh dày. Cần theo dõi sau khi ra viện, đó là tình trạng ra máu, đau bụng. Đồng thời chúng ta cũng nên tư vấn cho người bệnh về thời điểm có thai trở lại. Trường hợp sảy thai không trọn, về mặt lâm sàng, người bệnh nhận thấy túi thai đã tống xuất ra khỏi âm đạo, kèm theo một phần nhau thai. Trong trường hợp cổ tử cung còn mở, chúng ta có thể nhận thấy có mô nhau thập thò ở cổ lỗ cổ tử cung hoặc còn ra máu âm đạo nhiều. Trong thực hành lâm sàng, những trường hợp này còn có thể sót mô nhau trong buồng tử cung. Nếu tuổi thai càng lớn thì khả năng sảy thai không trọn càng cao. Cận lâm sàng, thực hiện siêu âm để đánh giá tình trạng sảy thai. Thường những trường hợp này có khối phản âm hỗn hợp, hay còn gọi là echo hỗn hợp, dày trên 15 mm. Chúng ta cũng thực hiện xét nghiệm công thức máu, nhóm máu, đông máu và đường huyết như các trường hợp khác. Đây là một hình ảnh minh họa trên siêu âm cho một trường hợp sảy thai không trọn. Chúng ta nhận thấy rằng lòng tử cung không có hình ảnh màu đen như trong trường hợp sảy thai trọn, mà trái lại chúng ta có hình ảnh màu xám trắng như giới hạn của đường màu vàng. Đây là sản phẩm của thai, có thể gọi là nhau thai còn sót lại trong buồng tử cung. Về điều trị cho một trường hợp sảy thai không trọn, sử dụng misoprostol 200 microgram 2 viên nhân 2 lần ngậm áp má mỗi 4 giờ, giúp cho tử cung co bóp và đẩy phần nhau sót ra khỏi buồng tử cung. Chúng ta có thể thực hiện nạo lòng tử cung để kiểm tra nếu còn ra huyết để tránh nguy cơ sót nhau. Sau đó, cần theo dõi sát tình trạng ra máu âm đạo, đau bụng. Nếu ra máu nhiều, có thể thực hiện nạo cầm máu. Đối với trường hợp sảy thai nhiễm trùng, về lâm sàng, chúng ta sẽ tìm được dấu hiệu sảy thai và dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng không tìm được ổ nhiễm trùng ở cơ quan khác. Các dấu hiệu nhiễm trùng bao gồm sốt, dịch âm đạo có mùi hôi. Khi khám âm đạo bằng hai tay, một tay ở trong âm đạo và một tay để trên thành bụng. Chúng ta lắc tử cung thì người bệnh có cảm giác rất đau. Xét nghiệm cận lâm sàng cho một trường hợp nghi ngờ là sảy thai nhiễm trùng. Cần thực hiện công thức máu CRB và tốc độ lắng máu. Tổng phân tích nước tiểu, soi, nhuộm, thực hiện cấy và làm kháng sinh đồ dịch âm đạo. Có thể cấy máu, kèm xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận và đông máu toàn phần. Siêu âm để đánh giá lòng tử cung, xem có ứ dịch, ứ máu hay các sản phẩm của thai chưa được tống xuất ra khỏi buồng tử cung hay không. Về điều trị sảy thai nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh phổ rộng gồm có sử dụng ampicillin sulbactam 1,5g một ống, sử dụng 2 ống nhân 4 lần tiêm tĩnh mạch cách 6 giờ, sử dụng doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày trong 14 ngày. Với các trường hợp có nhiễm trùng buồng tử cung hoặc các thủ thuật thực hiện trên buồng tử cung thì phải bắt buộc sử dụng doxycycline. Có thể phối hợp với metronidazole viên 500mg một viên nhân 2 lần một ngày và sử dụng trong 14 ngày. Sau khi dùng kháng sinh 4 giờ, chúng ta có thể nạo lòng tử cung và tiếp tục duy trì kháng sinh ít nhất 5 ngày. Vấn đề theo dõi đáp ứng với điều trị. Trong quá trình theo dõi, chúng ta cần thử lại huyết đồ CRB 48 giờ sau khi dùng kháng sinh. Có thể thực hiện đổi kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ nếu như các dấu hiệu lâm sàng không có cải thiện. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn để phát hiện các dấu hiệu sốc nhiễm trùng.
Sảy thai lưu, lâm sàng bệnh nhân có thai. Tuy nhiên có thể có dấu hiệu gợi ý khi thai phụ đột ngột hết nghén, kèm ra máu đen, lượng ít, kéo dài, đau bụng hoặc không. Trong trường hợp thai lưu đang sảy, thường kèm theo đau bụng vì tử cung co thắt để đẩy túi thai ra ngoài. Siêu âm túi thai bờ méo mó, không có phôi hoặc có phôi thai nhưng không có hoạt động của tim thai. Trường hợp này cần tư vấn cho khách hàng kiểm tra lại sau 1 tuần. Trong thời gian 1 tuần, cần hướng dẫn bệnh nhân các dấu hiệu cần khám ngay, ví dụ như đau bụng nhiều hoặc ra huyết nhiều. Ra huyết nhiều là tình trạng ra huyết kéo dài liên tục trong 2 giờ và mỗi 30 phút phải thay một băng vệ sinh dày. Tùy theo tuổi của thai lưu mà có thể xảy ra tình trạng sảy trọn hoặc sảy không trọn, thậm chí là cần có can thiệp thủ thuật để lấy thai lưu ra ngoài. Với các trường hợp lâm sàng đã nêu trên đây, chúng ta có thể cân nhắc hướng giải quyết và tư vấn cho khách hàng như sau. Trường hợp 1, không ra huyết, đau bụng lâm râm và bốc tách 5%. Trường hợp này có đủ tiêu chuẩn để theo dõi ngoại trú. Tuy nhiên, cần tư vấn về phát đồ điều trị, các loại thuốc sử dụng, đường sử dụng và cách nghỉ ngơi kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp. Một số thực phẩm cần tránh ăn, ví dụ như đu đủ xanh, nước dừa, nha đam, v.v. Bởi vì các thực phẩm này có thể kích thích cơn gò tử cung. Đồng thời hướng dẫn tái khám theo hẹn, cũng như là các dấu hiệu cần khám ngay như đau bụng nhiều hơn, có ra huyết thì cần tái khám ngay mà không cần phải chờ hết thuốc. Với trường hợp 2, đau tràn bụng, có ra huyết, bóc tách 20%. Tiêu chuẩn bóc tách 20% có thể cho thai phụ nhập viện để điều trị. Khi nhập viện, chúng ta cũng cần tư vấn về phác đồ điều trị, khả năng dưỡng được thai, hướng dẫn nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng, đánh giá lại nếu bóc tách giảm xuống thì chúng ta có thể cho xuất viện và hẹn tái khám. Tôi lưu ý rằng tình trạng bóc tách có thể được hiểu như sau. Một số trường hợp là động thai thật sự, dẫn đến tình trạng bóc tách túi thai. Trường hợp bóc tách túi thai, chúng ta có thể bổ sung nội tiết tố, progesterone như đã nêu để làm giảm cơn gò, vừa để làm tăng nội tiết, và dần dần khối máu tụ hấp thu dẫn đến bóc tách ngày càng giảm. Một số trường hợp không do thiếu nội tiết nhưng tử cung vẫn bóc tách, đó là chúng ta có thể gặp tình huống này khi mà túi thai phát triển nhanh hơn sự phát triển của tử cung, lúc này sẽ dẫn tới tình trạng bóc tách. Thì trên lâm sàng, dù tình huống là do tử cung phát triển chậm hơn túi thai hay thiếu nội tiết hay bất cứ nguyên nhân nào, chúng ta cũng cần nên điều trị và tư vấn để thai phụ an tâm. Bởi vì tình trạng lo lắng có thể làm tăng nguy cơ bóc tách, vì lo lắng có thể kích thích cơn gò tử cung. Với trường hợp thứ ba, thai phụ có đau bụng từng cơn, ra huyết khá nhiều, cổ tử cung hé mở và mô thập thò cổ tử cung. Cần tư vấn cho thai phụ biết tình trạng thai đang sảy và không thể dưỡng thai thêm. Cần theo dõi ra máu, sảy thai trọn hay không trọn. Nếu máu đã cầm và sảy thai trọn, thể hiện qua siêu âm như ở slide trước đã đề cập. Và nếu huyết động ổn định, tình trạng thai phụ tốt, có thể cho về và hẹn tái khám để đánh giá lại. Nếu máu ngưng chảy nhưng còn sót mô nhau sản phẩm của thai trong buồng tử cung, nếu huyết động ổn định và tổng trạng của thai phụ tốt, có thể cho xuất viện theo dõi tại nhà và hẹn tái khám. Các dấu hiệu sảy thai trọn và không trọn có thể đánh giá trên siêu âm như đã đề cập ở các slide trước. Cần dặn dò các dấu hiệu cần khám ngay, ví dụ như đau bụng nhiều hơn, ra máu nhiều hơn sau khi đã ổn định, có sốt, hoặc là máu ra có mùi hôi, đau bụng tăng lên. Ra máu nhiều được định nghĩa là ra máu liên tục trong vòng 2 giờ, mỗi 30 phút thay ướt một băng vệ sinh dày. Với trường hợp thứ tư, tiền căng hai lần sanh non. Với tuổi thai, lúc sanh ngày càng giảm, do đó thai kỳ này có nguy cơ dọa sảy hoặc sanh non. Hiện tại có tình trạng đau bụng, máu đỏ dợt, cổ tử cung còn đóng, do đó có khả năng dưỡng thai được. Tuy nhiên cần đánh giá để đề phòng dọa sảy thai to hoặc chuyển dạ sanh non. Đánh giá bằng cách siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung. Nếu chiều dài kênh cổ tử cung trên 25mm là bình thường, nếu dưới 25mm là ngắn. Nếu các anh chị đọc tài liệu, chúng ta sẽ thấy chiều dài kênh cổ tử cung khi tuổi thai càng nhỏ thì chiều dài càng dài, và chiều dài kênh cổ tử cung sẽ giảm dần khi tuổi thai lớn lên. Nếu kênh cổ tử cung ngắn thì chúng ta cần khâu eo dự phòng, hoặc thậm chí là kênh cổ tử cung bình thường với trường hợp đã có hai lần sanh non cũng có thể thực hiện khâu eo dự phòng hoặc đặt vòng nâng cổ tử cung, gọi là đặt vòng bassery. Tư vấn nguy cơ sanh non, hướng dẫn cách dùng thuốc, cách chăm sóc và các dấu hiệu cần tái khám ngay, hướng dẫn vệ sinh thân thể và vận động hợp lý. Trường hợp thứ 5 là song thai, tuy nhiên có thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, có đau bụng từng cơn. Chúng ta cần phân biệt đau bụng từng cơn là do cơn gò tử cung hoặc là do từ đường tiêu hóa. Khám đánh giá về mặt sản khoa thấy cổ tử cung đóng, nên kết hợp với siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung. Và trường hợp này sau khi theo dõi tại phòng cấp cứu 4 giờ, chúng ta đánh giá được là trường hợp này có rối loạn tiêu hóa. Vì là song thai và có con dựa trên phương pháp hỗ trợ sinh sản, nên chúng ta có thể điều trị bằng cách cho thai phụ đặt vòng Vaseri để đề phòng dọa sảy thai to hoặc là sanh non.
Trước khi kết thúc nội dung bài sảy thai, tôi xin tóm tắt lại một số thông tin chính như sau. Sảy thai là trường hợp tống xuất thai ra khỏi buồng tử cung trước khi thai có khả năng sống, thường là trước 22 tuần và trọng lượng thai dưới 500g. Có nhiều nguyên nhân gây sảy thai, nguyên nhân từ mẹ, từ thai, từ phần phụ và các nguyên nhân khác. Trình tự tiếp cận một trường hợp có thai và ra huyết âm đạo sẽ tùy thuộc vào tổng trạng, tri giác của bệnh nhân. Thứ tự đó sẽ là hỏi kỹ bệnh sử, khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, điều trị theo phác đồ và tư vấn. Trong trường hợp bệnh nhân ra máu và có ảnh hưởng đến tổng trạng, tri giác thì cần làm các bước song song với nhau. Cần đánh giá khả năng dọa sảy thai, đặc biệt là dọa sảy thai to bằng cách hỏi bệnh sử về tiền căn những lần sanh trước, kết hợp với khám lâm sàng và đo chiều dài kênh cổ tử cung. Về điều trị, gồm có biện pháp dùng thuốc, đó là sử dụng progesterone, đường đặc, đường uống hoặc đường tiêm. Sử dụng kèm theo là thuốc chống co thắt, hoặc can thiệp thủ thuật như khâu vòng cổ tử cung, đặt vòng nâng Bessari.
Một số tài liệu tham khảo đã sử dụng để soạn bài giảng này.
Để minh họa cho bài học vừa rồi, tôi có một bài tập tình huống như sau. Một bệnh nhân nữ 25 tuổi nhập viện vào khoa cấp cứu vì thai 9 tuần kèm ra máu âm đạo, lượng nhiều lẫn máu cục, da niêm hồng nhạt, sinh hiệu ổn. Hiện tại bệnh nhân đang đau quặn từng cơn ở vùng hạ vị. Qua thăm khám ghi nhận, đoạn dưới tử cung phình to, có khối thai thập thò, âm đạo có huyết đỏ sậm, cổ tử cung đã mở 1 cm, tử cung to khoảng thai 8 tuần. Có 3 câu hỏi được đặt ra cho tình huống này. Câu thứ nhất, cần khai thác những thông tin gì ở bệnh nhân này? Câu thứ hai, thăm khám như thế nào và cần những dụng cụ gì? Câu thứ ba, chẩn đoán và xử trí trường hợp này như thế nào? Các anh chị thảo luận và chúng ta sẽ trao đổi trong buổi học.
Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung sảy thai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.